Blogger Đoan Trang nói an ninh Việt Nam bảo ông Obama nói dối. Một nhà báo tự do ở Việt Nam cho biết an ninh trong nước thách thức bà đâm đơn kiện sau khi chặn bà tới gặp Tổng thống Barack Obama, đồng thời theo lời bà, nói rằng người đứng đầu Nhà Trắng nói dối. Blogger Đoan Trang cho biết sau hơn một ngày bị giữ, bà được thả chiều 24 tháng 5, ít lâu sau khi Tổng thống Mỹ có cuộc gặp với một số thành viên của xã hội dân sự Việt Nam. Bà Trang kể lại rằng một số người mặc thường phục tự xưng là từ Cục Bảo vệ An ninh Chính trị, Tổng cục An ninh của Bộ Công an đã giữ bà tại một nhà khách ở tỉnh Ninh Bình, trong khi bà đang trên đường từ Sài Gòn về Hà Nội để tới gặp Tổng thống Mỹ. Bà nói tiếp.
Mọi người đi hiểu là bắt để chặn được Obama, nhưng mà họ thì không muốn nói như thế. Họ bảo là bắt để làm việc liên quan đến các tài liệu trên Facebook. Họ giữ đó là mục đích khác, nhưng họ sẽ nói theo kiểu không phải là vì chuyện Obama. Lúc mà mình nói là chúng ta không phải vững kịch nhau này. Và tôi nghĩ rằng cái việc mà chặn một người đi gặp một Tổng thống nước khác thì là chuyện nó không được đúng với mặt ngoại giao và nó không đàng hoàng. Họ nói rằng là xin lỗi, chúng tôi không giữ chủ đề về việc Obama, chúng tôi giữ lời vì làm việc Facebook. Họ còn nói rằng là chỉ muốn kiện tụng thì cứ tự kiện. Họ còn nói thêm là thực ra cái việc gặp của Obama với cả cái khối của em thường gặp là một sự dối trá của Obama. Theo những nguồn tin của phía họ thì trong lịch trình hoạt động của Obama ở Việt Nam thì không có cái màn nào là màn gặp các đại diện của khối của em thường gặp cả, nghĩa là Obama nói dối.
Theo một đoạn video đăng tải trên trang web của Nhà Trắng, chỉ có một số nhà hoạt động ở Việt Nam tham gia cuộc gặp với ông Obama tại một khách sạn ở Hà Nội. Sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ cho báo giới hay rằng một số nhà hoạt động đã bị ngăn không cho tới gặp ông. Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào sau các cáo buộc của phía an ninh Việt Nam, theo lời của blogger Đoan Trang. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa lên tiếng về tuyên bố của Tổng thống Barack Obama. VOA Việt ngữ cũng không thể liên lạc với cơ quan công an mà bà Trang nêu ra để phỏng vấn. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết ông không có duyên với ông Obama sau khi sáng nay 24 tháng 5 bị các nhân viên an ninh Việt Nam theo lời ông quăng lên xe rồi đưa ra khỏi Hà Nội cho tới khi ông Obama rời khỏi thủ đô của Việt Nam. Trong bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội hôm 24 tháng 5, Tổng thống Obama cũng nhắc tới vấn đề mà Việt Nam và Mỹ vẫn còn khác biệt, đó là nhân quyền. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng việc cho phép người dân tự do bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin chỉ làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Ông nói thêm.
So it is my view that upholding these rights is not a threat to stability, but actually reinforces stability and is the foundation of.
Tổng thống Mỹ nói rằng bảo đảm các quyền đó không đe dọa tới ổn định, mà thực ra còn củng cố ổn định và là nền tảng cho phát triển. Phát biểu của ông Obama được đưa ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Quyết định này sau đó vấp phải sự chỉ trích của một số tổ chức nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch. Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách châu Á của cơ quan thúc đẩy nhân quyền này, nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ đã tặng thưởng Việt Nam ngay cả khi chính quyền Hà Nội chưa thực hiện điều gì nổi bật về nhân quyền. Trong khi đó, blogger Đoan Trang cho biết bà ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận.
Thông điệp mà mình nói Obama nó không phải là xấu như họ nghĩ, nó là cần có lợi chung cho lợi ích quốc gia. Họ không cần biết mình nói gì thì họ đã chặn, rất là mình hoan nghênh cái việc là dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam trong bối cảnh mà Trung Quốc tiếp tục là tăng cường giới hạn trên biển Đông, với áp lực ở Việt Nam phải cần được trang bị vũ khí càng hiện đại càng tốt. Tất nhiên là tôi nghĩ là do vậy cái việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí là cần thiết. Và việc đó thì mình nghĩ rằng là nó độc lập cái chuyện mà đại chúng nhân quyền. Nó không phải hai việc gọi là loại trừ nhau, anh chỉ được chọn một trong hai. Về nơi đại chúng nhân quyền thì mình có đề nghị là nên cần bốn cái quyền sau đây được hiện. Một là quyền tự do ngôn luận, hai là quyền tự do hiệp hội và tụ tập tuần hoàn, ba là quyền tự do tham gia vào chính trị. Nhóm quyền thứ tư là mình muốn đề nghị thúc đẩy Việt Nam, đó là quyền được xét xử công bằng.
Ngoài ra, blogger này cho biết bà cũng tính sẽ kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama giúp điều tra vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Vừa qua, có hơn 100.000 người đã gửi kiến nghị lên Nhà Trắng, đề nghị Tổng thống Mỹ nêu vấn đề cá chết và thảm họa tự nhiên ở miền Trung trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo Việt Nam. Hiện chưa rõ là trong các cuộc trao đổi kín, ông Obama có nêu vấn đề như theo lời kêu gọi của người Việt hay không. Việt Nam sẽ mua máy bay không người lái từ Mỹ. Các chuyên gia nhận định Việt Nam có thể sẽ mua nhiều vũ khí tối tân của Hoa Kỳ, kể cả máy bay không người lái và chiến đấu cơ, để đương đầu với Trung Quốc sau khi lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ. Quyết định của Washington được cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang xác nhận hôm 23 tháng 5. Giáo sư Vũ Hồng Lâm từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc dỡ bỏ đó cho thấy niềm tin giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng lên rất nhiều và giải tỏa nhiều khúc mắc nghi ngờ từ phía Việt Nam. Ông cũng nói thêm rằng khi mua các khí tài từ Mỹ, có lẽ Hà Nội không nghĩ đến chuyện loại vũ khí nào sẽ làm cho Trung Quốc khó chịu. Ông nói thêm.
Để mà tăng cường cái khả năng phòng thủ của Việt Nam và đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông thì Việt Nam cần rất nhiều loại vũ khí, trong đó đặc biệt là những cái vũ khí như là những cái khí tài như là để mà kiểm soát và gọi là tiếng Anh là monitor đấy.
Chính xác.
Monitor và surveillance cái khu vực biển ở đấy thì tôi nghĩ rằng là một trong số những cái vũ khí đó là máy bay trinh thám, kể cả máy bay không người lái, rồi thì những khí tài để mà cảnh giới từ xa, rồi thì radar, rồi thì tên lửa, rồi thì những vũ khí chống tàu ngầm, rồi tàu chiến. Tôi nghĩ là rất là nhiều những cái vũ khí như vậy. Thế nhưng mà cái lệnh cấm vận này tôi không nghĩ rằng là nó sẽ ngay lập tức khiến cho Việt Nam sẽ mua rất là nhiều vũ khí từ phía Mỹ đâu.
Theo nhà nghiên cứu gốc Việt này, Việt Nam mua vũ khí đối phó với Trung Quốc phải theo chiến lược bất đối xứng, nhắm vào điểm yếu của Bắc Kinh, cũng như phải cân nhắc tới giá cả. Ông Lâm cũng cho rằng Việt Nam hiện mua các loại vũ khí từ nhiều nước không phải là Mỹ, như Nga, Israel và một số nước châu Âu mà giá cả không quá đắt. Chuyên gia gốc Việt này phản bác nhận định của một số nhà phân tích cho rằng việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí dẫn tới một cuộc tranh đua vũ trang trong các quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Lâm nói rằng, trong các nước nhỏ ở Đông Nam Á, kể cả Việt Nam, không ai có thể chạy đua vũ trang được với Trung Quốc. Còn tiến sĩ Vũ Tường, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Việt Nam ở Đại học Oregon, Mỹ, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Hoa Kỳ có nhu cầu chiến lược để dỡ bỏ vũ khí cho Việt Nam. Ông nói thêm về khả năng Việt Nam sẽ mua vũ khí gì từ Mỹ.
Việt Nam có nhu cầu những cái thiết bị hàng hải đó, và những cái thiết bị thám báo từ xa và sử dụng trên biển đó. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc cũng còn lâu thì Việt Nam mới mua được những cái thứ đó, tại vì là những cái thứ đó thì nó cũng không phải là dễ sử dụng và nó đòi hỏi cái sự đồng bộ và tương thích với những cái thiết bị khác đó.
Hiện Việt Nam chưa tiết lộ sẽ mua vũ khí gì từ Mỹ, nhưng các giới chức quân sự cấp cao của Mỹ từng được báo chí dẫn lời nói rằng hai quốc gia đang bàn thảo về các tàu tuần tra, các thiết bị trinh sát, tình báo và có thể là cả một số vũ khí cho hạm đội mà Việt Nam chưa có. Máy bay chiến đấu thế hệ mới, tên lửa đất đối không, radar phòng không, tàu ngầm ngư lôi là những thiết bị quân sự Hà Nội mua của nhiều nước gần đây, đưa Việt Nam nằm trong top các quốc gia mua sắm vũ khí nhiều nhất trên thế giới từ năm 2011 tới năm 2015. Số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển cho thấy 43 trong số 50 tên lửa Club chống tàu Việt Nam đặt mua của Nga đã được bàn giao từ năm 2013 đến năm 2015. Các phi đạn này được trang bị cho các tàu hộ vệ và tàu hộ tống mà Hà Nội cũng đã mua của Moscow. Ngoài ra, Việt Nam cũng đặt mua và đã được giao 3 hệ thống tên lửa đất đối không Petrora. Việt Nam cũng đã tậu 400 quả tên lửa phòng không của Nga và đã được bàn giao.